trong phần cuối, Phật bảo Bồ Tát chỉ nên như lời dạy mà trục.
Như vậy là hai câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề, Phật đã trả lời rõ ràng rồi. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào hàng phục những cái vọng tâm? Thì Đức Phật dạy, muốn hàng phục cái vọng tâm phải có cái trí tuệ bát nhã, biết không có thân ta, thân người, thân chúng sanh. Cái thân này nó không phải mình, nhưng đấy mới là phần thô. Còn những phần tế là chính cái vọng tâm này, cứ mỗi một niệm nó khởi lên là một cái chấp ngã. Mà đã chấp ta thì có chấp người, chấp chúng sanh. Thế cho nên Phật muốn hàng phục là phải quay về ngó cái tâm của mình. Cứ mỗi niệm nó khởi lên, biết nó hư vọng, mặc cho nó tan đi. Đấy. Như thế là chúng ta sống với cái tâm vô sanh. Bây giờ lại hỏi cái câu hỏi thứ hai, làm sao mà an trụ được ở cái tâm vô sanh này? Thế thì Phật giải nhờ là muốn an trụ thì cũng phải có trí tuệ bát nhã, biết cái vọng cảnh. Sáu trần là vọng cảnh. Những cái biết nó hư vọng thì cứ mặc nó tan đi. Mình an trụ vào cái tâm vô sanh của mình. Đấy, hãy biết được vọng cảnh, không để ra sáu trần nó phá rối, thì đó là mình an trụ. Cái tâm của mình vẫn thường trụ ở khắp pháp giới. Thế như thế là Phật dạy chúng ta cái phương pháp để lọc bỏ những cái hư vọng và an định ở cái tánh vô sanh thường trụ của mình. Thế nhưng Thầy nhắc thêm, Hòa Thượng đã giảng về cái cốt lõi, mình nắm được cái nghĩa buông thế nào là vọng tâm. Vọng tâm nghĩa là từng niệm của chúng ta hàng ngày. Chúng ta nên biết nó là hư vọng, bởi vì tánh của chúng ta là thường tịch quang. Thường nghĩa là vô lượng thọ, tịch ở khắp mười phương. Đấy, quang là vô lượng quang. Tánh của chúng ta thường tịch quang là cái tánh giác, vẫn thường tức là thường trụ. Đấy, thế thì bây giờ chờ hạ, trước hết phải hàng phục những cái vô minh, cái hư vọng. Thế hàng phục được rồi thì sống với cái tâm chân thật của mình. Nhưng mà làm thế nào an trụ được ở cái tâm chân thật này thì cũng phải có tuệ bát nhã, biết sáu trần là hư vọng. Như vậy là Hòa Thượng đã giảng cho chúng ta cái cốt lõi. Nhưng mà Thầy nhắc chị em phải nhớ đến là Đức Phật ở Phật cứ luôn luôn nhắc đến cái hạnh bố thí, cứ lấy cái hạnh bố thí để thí dụ an trụ, hàng phục. Phật đều nói đến cái hạnh bố thí. Như vậy Thầy nhắc trẻ em nhớ, an trụ với hàng phục để thành Phật không có nghĩa là ngồi im khoanh tay, kiếm một cái chỗ vắng vẻ rồi ngồi ì ra như cục đá và hòn đất, thì không phải. Mà thường hành lục độ, Phật dùng cái chữ bố thí hay cái hạnh bố thí, tức là nói về cả lục độ vạn hạnh của các Bồ Tát. Cho nên các Bồ Tát hàng phục vọng tâm, an định và chân tâm để làm gì? Để lợi ích cho tất cả chúng sanh, chứ không phải để thành hòn đá, để thành cục gỗ, để thành đống đất. Thế cho chúng ta nhớ Đức Phật nhắc đi nhắc lại, chấp có là phàm phu, chấp không là ngoại đạo. Các thánh hiền đi con đường trung đạo. Thế nào gọi là chấp có? Như chúng ta đó, chấp ta, chấp người, rồi chấp sáu trần là thật, đấy là phàm phu. Cho cái thân này là thật, cảnh mình đang sống đây là thật, thì đấy gọi là chấp có là phàm phu. Bây giờ mình học Kim Cang đây đấy, để mình tỉnh ra, có trí tuệ bát nhã, biết không trong ấy thì không chấp ta, chấp người, chấp chúng sanh. Ngoài thì không chấp sắc thanh hương vị xúc pháp, biết tất cả là huyễn. Đấy, như thế là biết tất cả là huyễn, là không. Thế nhưng mà nếu chấp không ấy, thì là ngoại đạo. Phải nhớ rằng cái tánh chân không, cái tánh bát nhã, cái người nào học bát nhã mà chấp không ấy, thì thành ngoại đạo. Chấp không nghĩa là không có cái gì cả, chết là hết chuyện, không có nhân quả, không có tội phước. Hay là cứ ngồi lì như hòn đá mà kệ tất cả mọi người, thì như vậy nó là thành ngoại đạo. Cho nên thánh hiền đi con đường trung đạo. Trục, trung nghĩa là ở giữa, một bên có, một bên không. Nhưng mình đứng ở giữa nghĩa là mình không chấp vào thứ nào cả. Mình không chấp vào thứ nào cả, không chấp có, cũng không chấp không. Đấy. Không chấp có nghĩa là tôi ngồi an định tinh thần, tôi thấy rõ vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, tôi buông cả. Đó là tôi không chấp có. Nhưng mà tôi tận tình làm tất cả các việc phước thiện, đó là không, không có chấp không. Đấy. Vẫn sử dụng, thế mới thật là trí tuệ bát nhã. Biết cái thân này huyễn thì đem cái thân này phụng sự tam bảo, lợi ích quần sanh. Biết cái vọng tâm này nó hư vọng thì dùng những cái tâm niệm nghĩ những việc từ bi hỷ xả. Biết cái lời nói là huyễn thì dùng những cái lời nói để lợi ích, an ủi cho những người đau khổ, khuyên dạy cho người ta làm việc lành, mở mang trí tuệ, đem kinh sách của Phật ra giảng cho mọi người. Nhưng mà biết nó huyễn thì mình không vướng mắc, mình làm chủ, mình sáng suốt, nhưng mà vẫn sử dụng, vẫn sử dụng cái tâm niệm, sử dụng cái lời nói, sử dụng những việc làm, mình làm chủ mình. Như thế mới gọi là tuệ bát nhã. Vì vậy cho nên đây Phật nhắc đi nhắc lại, Phật cứ dùng cái thí dụ bố thí để, tức là có làm việc, chứ không phải là ngồi lì để thành đống đá, đống đất, tu để thành cái cục đất, để thành đống đá thì không phải. Nè, tu để sáng suốt, nè, lợi ích cho tất cả muôn loài, nhưng vẫn sáng suốt, vẫn tự chủ, không có để cho cái những cái mê muội vô minh nó đánh lừa. Cho nên không bị sáu căn, sáu trần, sáu thức nó chi phối. Không bị nó chi phối, mình làm chủ, mình vẫn dùng nó, không nô lệ những các cái hư vọng, mà mình làm chủ những cái hư vọng, sử dụng những cái hư vọng để độ những chúng sinh còn đang sống ở trong vòng huyễn vọng.